Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 13 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Kiko Aquino, người sáng lập phong trào Con đường Tông Dự Tòng về cuộc họp quốc tế Do Thái Kitô tại Thánh Địa. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày làm chứng cho đức tin giữa môi trường đại học. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài sự hiện hữu của bí tích thống hối theo công đồng chung Tarento. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, chiều hôm qua 12 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc đại hội lần thứ 20 của tổ chức Caritas quốc tế. Đại hội này tiến hành cho đến Chủ nhật 17 tháng 5 về chủ đề Một gia đình nhân loại duy nhất chăm sóc thiên nhiên, với sự tham dự của các đại biểu đến từ 164 tổ chức Caritas quốc gia trên thế giới. Ngoài ra có hơn 50 khách mời, gồm các bạn trẻ, những người thiện nguyện, các cộng đoàn cơ bản và những người dấn thân chống nạn đói. Đây là lần đầu tiên thánh lễ khai mạc đại hội 4 năm một lần của Caritas được một vị giáo hoàng chủ sự. Trong những ngày họp, các đại biểu sẽ bầu ban lãnh đạo mới cho nhiệm kỳ 4 năm tới đây, thiết lập các ưu tiên và hướng đi, tìm hiểu những vấn đề đặc biệt, chấp thuận ngân sách của Caritas quốc tế. Lần này các đại biểu sẽ quan tâm hơn đến sự chênh lệch ngày càng gia tăng và ảnh hưởng của những thay đổi khí hậu. Một vấn đề cũng sẽ được Đức Thánh Cha đề cập đến trong thông điệp sắp công bố về môi sinh. Và đây cũng là đề tài của hội nghị quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào tháng 12 năm nay ở Paris. Trong đại hội lần thứ 19 hồi năm 2011, các thành viên Caritas phê chuẩn quy chế mới để cho Tòa Thánh quyền giám sát nhiều hơn công việc của tổ chức quốc tế này, và Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 khi tiếp kiến các tham dự viên đã nói về bảo đảm hoạt động nhân đạo và từ thiện của Caritas, và nội dung các văn kiện của tổ chức này hoàn toàn phù hợp với Tòa Thánh và giáo huấn của giáo hội. Đức Giáo Hoàng Francisco cũng phản ánh sự cảnh giác của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và nói rằng lòng trung thành với tin mừng là điều làm cho Caritas có đặc tính công giáo, và Ngài nhấn mạnh rằng tin mừng đang kêu gọi cộng đồng công giáo hãy sống một cách khác, nhất là đối xử với những người túng thiếu nhất một cách khác.
La Habana, Hội đồng Giám mục Cuba thông báo Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm nước này từ ngày 19 đến 22 tháng 9 năm nay. Thông báo trên đây được đăng trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Cuba hôm 11 tháng 5 vừa qua và cho biết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu từ thủ đô La Habana và các chặng dừng khác đang được cứu xét, trong đó có thành phố Hongun ở miền đông Cuba, cũng như đền thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, bổn mạng của Cuba, gần Santiago de Cuba, cũng là thành phố lớn thứ hai tại nước này. Ngày 22 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ rời Cuba để sang viếng thăm Hoa Kỳ cho đến ngày 27 tháng 9. Đây sẽ là lần thứ ba một vị giáo hoàng đến thăm Cuba sau Đức Juan Pablo II hồi năm 1998 và Đức Biển Đức 16 hồi năm 2012.
Assisi, Tổng tu nghị dòng anh em hèn mọn Francisco sẽ khai diễn vào Chủ nhật 17 tháng 5 tới đây tại Assisi, với sự tham dự của khoảng 150 bề trên và các đại biểu. Cao điểm trong Tổng tu nghị này là việc bầu ban lãnh đạo mới của dòng với nhiệm kỳ 6 năm, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 5 tới đây. Hồi tháng 5 năm 2013, cha Michael Anthony Perry, 60 tuổi, người Mỹ, đã được bầu lên trong Tổng tu nghị ngoại thường, cai quản dòng cho đến Tổng tu nghị thường kỳ tới đây, ngài thay thế cha José Rodríguez Carballo, 61 tuổi, người Tây Ban Nha, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Thư ký Bộ các dòng tu. Tổng tu nghị sắp tới diễn ra tại tu viện Đức Mẹ các Thiên Thần. Vào khoảng cuối tháng 5 này, các tham dự viên Tổng tu nghị sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến và dự kiến sẽ kết thúc tu nghị vào ngày 7 tháng 6 tới đây. Theo thống kê mới nhất, dòng anh em hèn mọn Francisco hiện có 13.600 tu sĩ sống trong khoảng 2.000 tu viện ở 120 quốc gia. Đây là dòng Nam Đông thứ ba trong giáo hội Công giáo, sau dòng Tên và dòng Salesian Don Bosco.
Venezia, sáng thứ Bảy, 16 tháng 5 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ sự thánh lễ tôn phong linh mục Luigi Caburlotto lên bậc chân phước. Thánh lễ sẽ diễn ra lúc 10 giờ rưỡi tại quảng trường Thánh Marco ở thành phố nội Venezia ở miền đông bắc Italia. Cha Luigi Caburlotto, vị sáng lập dòng các nữ tử Thánh Giuse, sinh năm 1817 tại Venezia trong một gia đình đơn sơ, thân phụ làm nghề lái thuyền ở địa phương. Cha thủ phong linh mục năm 1842 khi được 25 tuổi, rồi được bổ nhiệm làm phó sứ Thánh Giacobbe d'Alorio. Tại đây cha nổi bật về các hoạt động trợ giúp giới trẻ sống trong một bối cảnh xã hội nghèo nàn về vật chất và luân lý. Năm 1849, linh mục Caburlotto trở thành cha sở giáo sứ Thánh Giacobbe. Với sự cộng tác của hai nữ giáo lý viên, cha thành lập trường dạy các trẻ em nghèo, sau này trở thành dòng nữ tử Thánh Giuse từ năm 1857 với 15 nữ tu đầu tiên. Năm 1872, lúc 55 tuổi, cha Caburlotto giả từ nhiệm vụ coi sứ để chuyên lo cho hội dòng, đồng thời đảm nhận các công tác hướng dẫn tĩnh tâm, diễn thuyết và giảng các tuần đại phúc. Cha qua đời ngày 9 tháng 7 năm 1897, thọ 80 tuổi. Nơi giường bệnh trong giờ phút cuối đời của cha có Đức Thượng Phụ Giuseppe Sarto, sau này là Thánh Giáo Hoàng Pio X. Ngày nay dòng các nữ tử Thánh Giuse hoạt động tại Italia, Brazil, Philippines và Kenya. Trong số các tư tưởng của cha Caburlotto nổi bật những câu nói phản ánh linh đạo sâu xa như tăng trưởng trong sự bao trùm của thinh lặng. Chúa thích kinh nguyện, cả những kinh nguyện vắn tắt, nhưng được làm với lòng nhiệt thành, tâm hồn đơn sơ và tín thác. Ai sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa thì học được cách cảm nghiệm và hành động theo con tim của Chúa. Con người một mình chắc chắn là yếu, nhưng khi họ có tình yêu Chúa trong tâm hồn thì họ không sợ điều gì. Nên thánh là một con đường cần phải bắt đầu lại mỗi ngày.
Santo Domingo, hôm qua 12 tháng 5, Đại hội thứ 35 của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CELAM đã khai diễn tại Santo Domingo, thủ đô Cộng hòa Dominicana. Tham dự đại hội có các vị chủ tịch của 22 Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin cùng với các chức sắc khác, đặc biệt là Đức Hồng Y Mark Uele, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục và cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. Trong 4 ngày nhóm họp, các tham dự viên kiểm điểm hoạt động của tổ chức CELAM và đề ra những ưu tiên cho 4 năm tới dưới ánh sáng tin mừng và huấn quyền của Đức Thánh Cha. Các đại biểu của mỗi nước cũng trình bày về tình hình giáo hội và xã hội của quốc gia liên hệ. Đặc biệt các đại biểu sẽ bầu ban lãnh đạo mới của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin. Trong nhiệm kỳ 4 năm vừa qua, vị chủ tịch của CELAM là Đức Cha Carlos Aguiar Retes, 65 tuổi, Tổng Giám mục Giáo phận Tlalnepantla bên Mexico và Phó Chủ tịch là Đức Hồng Y Ruben Salazar Gomez, 72 tuổi, Tổng Giám mục Giáo phận Bogota, thủ đô Colombia.
Vatican, Chúa Nhật 17 tháng 5 tới đây, Giáo hội sẽ cử hành Ngày Truyền thông Xã hội lần thứ 49 với chủ đề Truyền thông trong gia đình, môi trường ưu tiên để gặp gỡ trong tình yêu nhưng không. Trong sứ điệp để giúp cử hành Ngày Thế giới Truyền thông năm nay, Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài đã chọn đề tài này vì Giáo hội đang ở trong tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Ngài nhận xét rằng các cơ quan truyền thông có xu hướng trình bày gia đình như thể đó là một kiểu mẫu trừu tượng, còn chấp nhận hay từ khước, còn bảo vệ hoặc tấn công. Thực ra, gia đình là một thực tại cụ thể để sống. Giới truyền thông cũng thường trình bày gia đình như thể đó là một ý thức hệ của người này chống người khác. Thực tế gia đình là nơi mà tất cả chúng ta học biết ý nghĩa việc liên lạc trong tình yêu được lãnh nhận và trao ban. Sau khi trình bày các khía cạnh của việc truyền thông, liên lạc trong gia đình, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nhấn mạnh đến các phương tiện truyền thông hiện đại nhất và ảnh hưởng của chúng đối với việc liên lạc đã thông trong gia đình và giữa các gia đình, vì các phương tiện ấy có thể cản trở hoặc trợ giúp. Ngài nhấn mạnh rằng cần tái khám phá sự kiện cha mẹ là những người đầu tiên giáo dục con cái. Cha mẹ ngày càng phải hiện diện hơn nữa trong thế giới kỹ thuật số để hướng dẫn con cái. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác chống lại nguy cơ lớn, đó là trẻ em hoặc thiếu niên khép kín, tự cô lập trong thế giới tiềm thể, lơ là với nhu cầu cần phải hội nhập vào đời sống thường nhật, trong những liên hệ với người khác. Sau cùng, người trẻ cũng được kêu gọi làm chứng cho Đức Chúa Giêsu Kitô trong môi trường kỹ thuật số và trong các mạng xã hội.
Saint Maurice, thứ tư hôm nay 13 tháng 5, các giám mục Âu Châu đặc trách quan hệ với Hồi giáo và các đại diện Hồi giáo tại đại lục này bắt đầu khóa họp 3 ngày tại đan viện Saint Maurice bên Thụy Sĩ để thảo luận về các vấn đề đối thoại giữa hai tôn giáo. Tham dự khóa họp có khoảng 40 người gồm các giám mục và các chuyên gia dưới sự phối hợp của Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Tổng giám mục Bordeaux bên Pháp và nguyên là Phó Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu. Trong số các tham dự viên cũng có Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại Liên Tôn. Các tham dự viên bàn đến những vấn đề như phải chăng có một xu hướng cực đoan hóa Hồi giáo tại Âu Châu? Vấn đề này được đối phó thế nào trong các cộng đồng Hồi giáo? Làm thế nào để thăng tiến một nền văn hóa đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo? Đâu là những động lực văn hóa và tôn giáo của các tín hữu Hồi giáo ở Âu Châu?
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Kiko Aquejo, người sáng lập phong trào Con đường Tân Dự Tòng về cuộc họp quốc tế Do Thái Kitô tại Thánh Địa.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ mùng 5 đến mùng 8 tháng 5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Trung Vatican II và 70 năm chấm dứt cuộc diệt chủng Do Thái, một cuộc gặp gỡ quốc tế đã diễn ra tại Galilea bên Thánh Địa. Cuộc gặp gỡ đã do nhóm quốc tế của Con đường Tân Dự Tòng tổ chức, bao gồm ông Kiko Aguayo, bà Carmen Hernandez, Linh mục Mario Pezzi và Linh mục Rino Rossi, giám đốc nhà Galilea, tổ chức tại Domus Galilei, bên bờ hồ Tiberiade. Tham dự đại hội đã có 120 rabbi Do Thái toàn thế giới, 7 hồng y, 20 giám mục và nhiều giáo lý viên lưu động, và các linh mục thành viên phong trào Con đường Tân Dự Tòng, tổng cộng gồm 400 người. Đây là một sáng kiến chưa từng có và được Đức Thánh Cha Francisco khích lệ. Ngài coi đây là một phương thế để củng cố tình huynh đệ giữa hai cộng đoàn. 7 hồng y tham dự gồm Đức Hồng y George Pell, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh, Đức Hồng y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, Đức Hồng y Placidus Telesfor Topo, Tổng giám mục Ranchi, Ấn Độ, Đức Hồng y Christoph Sönborn, Tổng giám mục Vienna, Áo, Đức Hồng y Paul Cordes, Nguyên Chủ tịch Tổ chức Cor Unum Đồng Tâm của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Andrew Yom Song Yung, Tổng giám mục Seoul, Nam Hàn, và Đức Hồng Y Paolo Romeo, Tổng giám mục Palermo, Nam Italia. Trong sứ điệp chào thăm đại hội, Đức Thánh Cha Francisco viết, tôi gửi lời chào tới tất cả anh chị em tham dự cuộc gặp gỡ này, và tôi bảo đảm với anh chị em sự gần gũi tinh thần của tôi. Tôi hy vọng rằng cuộc gặp gỡ của anh chị em là một dịp giúp củng cố các liên hệ huynh đệ mà anh chị em chia sẻ và để làm cho biết đến tiếng kêu của những người vô tội qua ngôn ngữ âm nhạc. Hiệp nhất với anh chị em, tôi cầu xin Chúa lắng nghe tiếng kêu than này và chữa lành các nỗi thống khổ của tất cả những người khổ đau. Tôi cũng cầu xin cho các con tim rộng mở cho lời khẩn nài của những người vô tội trên toàn thế giới. Với các tâm tình này, tôi khẩn nài Thiên Chúa ban phước lành dồi dào trên tất cả anh chị em, như bảo chứng của hòa bình và sức mạnh.
Trong 4 ngày gặp gỡ, các tham dự viên đã bàn về một số thách đố chung như sứ mạng cứu độ của dân tộc Do Thái và của giáo hội Công giáo trong thế giới ngày nay, việc thông truyền đức tin cho các thế hệ sắp tới, sự tương phản giữa nhân loại học Kitô Do Thái và các thứ nhân loại học dựa trên tiền đề chối bỏ Thiên Chúa, hiện tượng tái nảy sinh trào lưu bài Do Thái và trào lưu cực đoan bài người nước ngoài. Trong ngày cuối cùng khi trình bày kinh nghiệm của các vị về cuộc gặp gỡ này, các rabbi Do Thái đã tỏ ra ngạc nhiên nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong một cộng đồng hiệp thông như vậy và khẳng định rằng đây là một cuộc gặp gỡ lịch sử. Chưa bao giờ trong Do Thái giáo, chúng tôi đã tụ họp đông đảo các rabbi thuộc các truyền thống khác nhau như thế, từ truyền thống chính thống, bảo thủ cho đến các truyền thống cải cách và tái thiết. Trong tuyên ngôn chung, các rabbi Do Thái bày tỏ ấn tượng mạnh khi thấy trong con đường tân dự tòng, người ta thông truyền đức tin cho con cái, đang tái tạo các gia đình và các tín hữu đạt tới sự nhận thức về Kinh Thánh và các căn cội của Kitô giáo. Từ tất cả những điều đó nảy sinh một lòng kính trọng sâu xa và yêu mến dân tộc Do Thái. Trong đại hội, các tham dự viên đã nghe trình diễn nhạc kịch giao hưởng tựa đề Nỗi khổ đau của những người vô tội do ca đoàn của phong trào Con đường tân dự tòng trình bày. Đây là một tác phẩm do ông Kiko Akuyo sáng tác, gợi lại cuộc diệt chủng Do Thái và giúp thính giả suy niệm về sự đau khổ của những người vô tội. Tình trạng này đang diễn ra nơi các tín hữu Kitô tại một số nước Phi Châu và Trung Đông. Bản nhạc kịch giao hưởng này đã được phong trào Con đường tân dự tòng trình diễn nhiều lần. Lần đầu tiên tại Boston hồi năm 2012, tiếp đó tại trung tâm Lincoln ở New York trước 3.000 người Do Thái và hàng chục rabbi. Trong cùng năm đó, nó cũng được trình diễn tại rạp hát Beit HaGedhah ở Jerusalem. Vào tháng 6 năm 2013, nó đã được trình diễn tại Auschwitz trước cửa sự chết, trước sự tham dự của 15.000 người. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định của ông Kiko Akuyo, sáng lập viên phong trào Con đường tân dự tòng, về đại hội nói trên. Thưa ông, ai đã đưa ra sáng kiến cuộc gặp gỡ quốc tế Do Thái Kitô này tại Thánh Địa?
Đó đã là ý tưởng của các rabbi New York sau khi phong trào Con đường tân dự tòng thực hiện buổi hòa nhạc giao hưởng có tựa đề Nỗi khổ đau của những người vô tội tại trung tâm Lincoln bên New York, khiến cho các rabbi rất thích. Các rabbi đã nghĩ tới việc cũng xin trình diễn tại Auschwitz trước cửa tử thần. Và trong dịp này, đã có tới 60 giám mục Ba Lan và 15.000 tín hữu với biết bao nhiêu rabbi tham dự. Khi đó rabbi Rosenbaum, theo khuynh hướng cải cách, đã rất xúc động và đã nói rằng ông không muốn tương quan yêu thương và hiệp thông này với phong trào Con đường tân dự tòng dừng lại. Ông nói, ít rabbi biết điều đang xảy ra trong giáo hội Công giáo với phong trào Con đường tân dự tòng. Tình yêu thương mà quý vị có đối với dân tộc Do Thái đến từ dự tòng của giáo hội Công giáo. Trong phong trào, người ta giải thích các nguồn gốc sâu xa của đức tin chúng ta, tổ phụ Abraham, biến cố xuất hành, lịch sử cứu độ, vân vân. Rồi rabbi nói, tại sao chúng ta lại không tổ chức một cuộc gặp gỡ tại nhà Galilea và mời các rabbi, tất cả các rabbi toàn Âu Châu và trên thế giới tham dự? Và tôi trả lời, mẹ ơi, khó lắm. Nhưng mà thôi được rồi, vậy thì xin rabbi viết thư mời đi. Thế là ông ta và rabbi Greenberg, là người rất có uy tín, đã viết thư mời tất cả các rabbi trên thế giới tham dự cuộc gặp gỡ vào tháng 5 này. Lá thư cũng có chữ ký của tôi và của Đức Hồng Y O'Malley, Đức Hồng Y Cañizares và Rabbi Rosen, đặc trách tương quan giữa Giáo hội Công giáo và Do Thái giáo. Và chúng tôi đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Và sự ngạc nhiên đó là đã có 120 rabbi trên toàn thế giới tham dự. Thật là điều tuyệt vời. Các rabbi thuộc nhiều trường phái khác nhau, chính thống, tự do, cải cách. Đây là lần đầu tiên họ cùng nhau hội họp và các rabbi nói rằng đây là một phép lạ mà chỉ có Giáo hội Công giáo mới làm được thôi.
Đâu là sứ mệnh hiện nay của các tín hữu Do Thái và Kitô, thưa ông?
Chúng tôi đã trình diễn khúc giao hưởng và tất cả cùng nhau hát Shema Israel, hỡi Israel hãy lắng nghe. Vài người đã khóc vì thực sự cảm động, bởi vì sách Talmud có nói, ngày mà các tín hữu Công giáo, các dân ngoại với tín hữu Do Thái sẽ hát Shema Israel, đấng cứu thế sẽ đến. Vì thế tất cả mọi người đều rất xúc động. Sau đó chúng tôi đã làm một bảng câu hỏi cho các nhóm, gồm lẫn lộn các hồng y giám mục và các rabbi. Một trong những câu hỏi đã là đâu là sứ mệnh cứu độ của dân Do Thái và của Giáo hội Công giáo trong thời điểm này của thế giới. Chúng tôi đã giải thích phong trào con đường Tân Dự Tòng đang rộng mở tại Á Châu, bên Trung Quốc, bên Lào, bên Campuchia như thế nào. Và chúng tôi đang đem sách Torah, tức Thánh Kinh Do Thái là ánh sáng thế gian, và tin mừng đến các quốc gia này là những nước đã sống dưới chế độ cộng sản như thế nào. Họ đã rất xúc động và rất hiệp nhất. Chúng tôi hiệp nhất trong sứ mệnh lớn lao này.
Câu trả lời của các rabbi Do Thái đã như thế nào, thưa ông?
Tuyệt vời, tuyệt vời. Rabbi Brodman, một trong các rabbi quan trọng nhất đã nói, đây là một biến cố chứng minh cho thấy Đấng Messiah đang ở ngoài cửa rồi. Sau đó các rabbi đã nói những điều tuyệt diệu. Nhà Galilea cũng làm mọi người rất hài lòng, ngôi nhà xinh đẹp tiếp đón bạn. Rồi các bài hát, các bài thánh ca. Chúng tôi đã múa nhảy, bởi vì trong các ngày này kết thúc Lag BaOmer là thời gian buồn thương tưởng niệm hiến tế của Rabbi Akiba. Có một lúc khi kết thúc Lag BaOmer, trong đó người ta đốt lên một đống lửa lớn trong tất cả mọi hội đường Do Thái, và người ta múa nhảy. Chúng tôi cũng đã làm tại đây, và tất cả mọi người cùng nhau nhảy múa, các hồng y, các giám mục và tất cả các Rabbi. Đã thật là cảm động. Các rabbi Do Thái đã không tin vào mắt họ, vào điều đang xảy ra. Đó đã thật là một sự kiện lịch sử. Vì thế họ muốn tương quan này tiếp tục. Có một điều đã khiến cho các rabbi vô cùng xúc động, đó là việc thông truyền đức tin cho các thế hệ trẻ, bởi vì họ gặp rất nhiều vấn đề trong lĩnh vực này. Thật thế, người trẻ bị tục hóa. Chúng tôi đã cho chiếu một video giải thích việc thông truyền đức tin này xảy ra như thế nào trong phong trào con đường Tân Dự Tòng. Các rabbi đã rất cảm động trong thế giới phụ huynh, biết giải thích lời Chúa cho con cái họ, hỏi con cái lời Chúa nói với con điều gì trong ngày hôm nay, trong cuộc sống của con. Các rabbi rất xúc động và muốn chúng tôi trợ giúp họ trong việc này.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Kiko Aquino, người sáng lập phong trào Con đường Tân Dự Tòng về cuộc họp quốc tế Do Thái Kitô tại Thánh Địa. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày làm chứng cho đức tin giữa môi trường đại học.
Xin giới thiệu chứng từ của ông Daniel Lê, một tín hữu Công giáo Ý sống tại thủ đô Roma. Ông làm việc nơi văn phòng của một đại học. Tôi ước ao ghi lại nơi đây một kinh nghiệm của riêng tôi. Dĩ nhiên tôi không chủ ý đưa ra bài học gì hoặc nêu cao gương sáng nào cho bất cứ ai. Bởi lẽ, với tư cách là tín hữu Công giáo, chúng ta có bậc thầy tối cao, vị tôn sư tuyệt đối là Đức Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta chỉ là dụng cụ trong bàn tay sử dụng của Thiên Chúa toàn năng. Mọi vinh quang đều quy về Ngài. Chính Thiên Chúa mới là bàn tay nghệ sĩ tài ba, khẩy lên các cung điệu tuyệt vời trên các dây đàn nhỏ bé là chính chúng ta. Tôi vừa nhận được việc làm nơi môi trường đại học. Ngay từ giây phút đầu tiên bước chân vào đại học, tôi tự hứa với chính mình rằng, bằng mọi giá, phải tìm cách treo một ảnh thánh giá trên tường, nơi văn phòng tôi làm việc hàng ngày. tôi phải dốc lòng như thế, bởi vì hiện nay người ta không còn trông thấy sự hiện diện của ảnh thánh giá nơi các trường học hoặc trong các công sở như vẫn thấy trước đây. Thật vậy, tôi để ý thấy giới trẻ ngày nay ít lưu tâm đến tôn giáo, đến các vấn đề thuộc lĩnh vực thiêng liêng và luân lý. Vì thế, tôi ước ao ít ra là trong phạm vi nhỏ bé của tôi, nơi khung trời đại học, tôi phải làm một cử chỉ gì đó cụ thể để nêu lên chứng tá đức tin công giáo của tôi. Phải làm cho người khác thấy rằng tôi tin tưởng vững chắc nơi tình yêu cứu độ của Đức Chúa Giêsu Kitô. Ngài là Thiên Chúa, chính Ngài là chủ tể mọi cuộc sống và chủ tể lịch sử loài người. Tôi tin và muốn biểu lộ ra bên ngoài niềm tin của tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có chút lo sợ, bởi lẽ tôi là người mới đến làm việc. Nơi đây, bầu khí đại học lại có vẻ khắc khổ, đứng đắn khiến tôi hơi ngại ngùng. Tôi nghĩ vu vơ rằng, biết đâu cử chỉ thiện chí của tôi, thay vì được hiểu đúng, hoan nghênh và tán đồng, lại bị chê bai và gán ghép cho danh hiệu, hoặc cấp tiến, hoặc bảo thủ. Tuy nhiên, dầu nghĩ ngợi mông lung như thế, tôi vẫn cương quyết thi hành ý định của mình. Một buổi sáng, tôi đến sớm hơn thường lệ. Tôi cẩn thận đóng đinh lên bức tường trước mặt, đối diện với bàn làm việc của tôi, gần ngay nơi cửa ra vào. Rồi tôi trang trọng treo ảnh thánh giá lên. Đây là thánh giá tôi trúng được trong một cuộc chơi hội chợ tình thương. Ngay ngày hôm ấy, không ai để ý đến sự hiện diện của vị khách quý nơi văn phòng làm việc của tôi. Nhưng kể từ ngày hôm sau và mãi cho đến bây giờ, các bạn trẻ thuộc đủ mọi lứa tuổi, mỗi lần gặp tôi nơi hành lang đại học, thường nói với tôi rằng, tốt quá, thật đúng, thật đáng tán thưởng, đây là lần đầu tiên con được trông thấy ảnh thánh giá hiện diện nơi môi trường đại học. Hay các bạn trẻ khác nói, cháu đâu biết là bác quý trọng thánh giá đến như thế. Một ngày, một bạn trẻ vui vẻ nói với tôi, con rất hài lòng khi thấy bác treo thánh giá nơi phòng làm việc. Con cũng là tín hữu công giáo và gia đình con sống đạo đàng hoàng. Kể từ sau kinh nghiệm thành công trong việc treo thánh giá nơi văn phòng làm việc ở đại học, tôi rút ra cho mình một bài học. Đó là, rất thường khi con tim chúng ta nhắc nhở chúng ta phải làm một điều lành, một việc thiện, nhưng trí óc chúng ta lại bày vẽ những lý lẽ vu vơ, khiến chúng ta do dự rồi thối lui, không thi hành những cử chỉ nêu cao đức tin. Chúng ta quá lo sợ, không dám tuyên xưng niềm tin vào Đức Chúa Giêsu Kitô. Cần lập đi lập lại lời Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khuyên nhủ rằng, anh chị em đừng sợ, hãy mở rộng tấm lòng đón rước Đức Chúa Giêsu Kitô. Vâng, hãy cùng nhau đọc lời viết trong thư gửi tín hữu Do Thái rằng, anh chị em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh chị em. Hãy nhìn xem cuộc đời các vị kết thúc thế nào mà noi theo đức tin của các vị. Đức Chúa Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời. Thật ra, thế hệ trẻ ngày nay không hoàn toàn bỏ rơi Thiên Chúa, nhưng họ cần được nghe những lời nhắn nhủ tốt lành và được trông thấy trước mắt những hành động nêu cao gương sáng có sức thu hút tâm tình tuổi trẻ. Bổn phận của mỗi tín hữu công giáo là dám can đảm làm chứng cho đức tin của mình. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay vì Đức Chúa Kitô tôi cho là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu Chúa của tôi. Vì người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác để được Đức Chúa Giêsu Kitô và được kết hiệp với người. Được như vậy không phải nhờ sự công chính của tôi, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Chúa Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa trên lòng tin. Vấn đề là được biết chính Đức Chúa Kitô, nhất là biết người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với người trong cái chết của người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải hay đã nên hoàn thiện đâu, nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Kitô chiếm đoạt.
Trước khi kết thúc chương trình, Trọng Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Sự hiện hữu của bí tích thống hối theo Công đồng chung Trento.
Một người Mỹ là tín hữu Kitô nhưng không phải là Công giáo, nói với một linh mục bạn của anh ta rằng: "Tôi nghĩ chỉ có Thiên Chúa mới có thể tha thứ tội lỗi, và các linh mục không phải là thần linh, các anh cũng chỉ là người như chúng tôi, có những yếu đuối và cũng phạm lỗi lầm như chúng tôi, vì thế các linh mục không có quyền hơn người khác trong việc tha tội." Vị linh mục điềm tĩnh hỏi lại người bạn: "Anh có thể ra lệnh ân xá cho một người bị kết án tử hình và đang bị giam ở khám đường Sinh Sinh giống như ông thống đốc tiểu bang hay không?" "Dĩ nhiên là tôi không thể làm điều đó," người bạn không công giáo trả lời. Vị linh mục nói tiếp: "Nhưng anh cũng là một người như ông thống đốc vậy. Anh vừa nói là anh cũng có quyền tha thứ những lỗi lầm những người khác kia mà." Người bạn kia thanh minh: "Đúng vậy, nhưng mà tôi xin phân biệt. Ông thống đốc xét như một người thì không có quyền ân xá, nhưng ông có quyền ân xá trong tư cách ông là thống đốc." Trước câu trả lời của người bạn, vị linh mục kết luận: "Như vậy là anh cũng nhìn nhận sự phân biệt căn bản mà giáo hội vẫn làm, tức là phân biệt nơi linh mục tư cách là người giống như bất kỳ ai khác và tư cách là một vị hành xử nhiệm vụ đại diện. Chính Chúa Kitô đã ban cho linh mục quyền được tha thứ tội lỗi nhân danh Ngài."
Kính thưa quý vị thính giả, quan niệm của người bạn Kitô không công giáo trong giai thoại trên đây cũng là lập trường của nhiều giáo hội tin lành về sự thống hối và tha thứ tội lỗi. Như chúng tôi đã nhắc đến trong bài tuần trước, đối với Martin Luther, việc thống hối không phải là một bí tích hoàn toàn như bí tích rửa tội và tiệc thánh, vì nó không phải là một nghi thức do Chúa Kitô trực tiếp xác định. Luther gọi sự xưng tội và giải tội là một sự trở về với phép rửa tội, vì qua việc xưng tội và giải tội, có tái diễn sự chết đi cho con người cũ và kiến tạo con người mới đã được khởi sự trong phép rửa tội. Còn theo Jean Calvin, người sáng lập giáo hội tin lành cải cách, lời Chúa Giêsu hứa ban quyền tháo cởi và chức năng tha thứ hay cầm buộc tội lỗi không nhắm đến sự tha tội mà giáo hội có thể ban, nhưng chỉ có ý nói về việc rao giảng tin mừng tha thứ của Chúa mà thôi. Và theo Calvin, việc xá giải chỉ là một lời loan báo sự tha thứ tội lỗi được diễn ra trong bí tích rửa tội. Theo nghĩa đó, nó chỉ là một sự nhắc nhớ bí tích rửa tội, một sự canh tân niềm tin nơi phép rửa, trong đó có sự tha thứ tội lỗi. Công đồng chung Trento hồi thế kỷ 16 đã bác bỏ giáo thuyết trên đây và khẳng định đạo lý, như chính Chúa Kitô đã tha thứ tội lỗi, Ngài cũng truyền lại cho các tông đồ và những người kế vị quyền tha thứ tội lỗi, cả những tội người ta phạm sau khi chịu phép rửa tội. Đây là một tín điều của giáo hội công giáo. Trong sắc lệnh về sự công chính hóa, công đồng cũng nhắc đến bí tích giải tội và giải quyết sự hiện hữu của bí tích này như một tấm phao cứu vớt thứ hai dành cho các tín hữu Kitô tái sa ngã phạm tội. Công đồng xác định bí tích tính của sự thống hối trong khóa 7, nhưng sau đó đã bàn sâu rộng về bí tích này trong khóa 14.
Thực vậy, trong khóa 14, công đồng chung Trento đã bác bỏ giáo thuyết của tin lành và khẳng định rằng Chúa đã thiết lập bí tích thống hối, nhất là sau khi sống lại. Ngài thổi hơi trên các tông đồ và nói: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì tội họ sẽ được tha, và các con cầm giữ tội ai thì tội họ sẽ bị cầm giữ." Gioan đoạn 20 câu 22 và tiếp theo. Qua sự kiện đó và với những lời rõ ràng như thế, quyền tha thứ và cầm buộc tội lỗi được ban cho các tông đồ và những người kế vị hợp pháp của các ngài để hòa giải các tín hữu sa ngã sau khi chịu phép rửa. Đó là giáo huấn đồng nhất của tất cả các giáo phụ và giáo hội có lý do hoàn toàn để bác bỏ và lên án là rối đạo. Những người theo bè Novatian xưa kia đã ngoan cố chối bỏ quyền tha thứ tội lỗi. Vì thế, Thánh Công đồng này phê chuẩn và chấp nhận trọn vẹn ý nghĩa chân thực những lời nói của Chúa và lên án những giải thích của những người chống lại việc thiết lập bí tích này và áp dụng một cách sai lầm những lời của Chúa vào quyền rao giảng lời Chúa và loan báo tin mừng. Trong chương 2 của cùng khóa 14, công đồng trình bày sự khác biệt giữa bí tích thống hối và bí tích rửa tội và xác định rằng, ngoài ra bí tích thống hối khác biệt một cách hiển nhiên với bí tích rửa tội về nhiều khía cạnh, không kể sự kiện chất thể (materia) và mô thể (forma) cấu thành hai bí tích hoàn toàn khác nhau. Điều chắc chắn là thừa tác viên bí tích rửa tội không phải là vị thẩm phán, vì giáo hội không thi hành quyền tài phán đối với một ai trước khi họ gia nhập giáo hội qua cửa ngõ bí tích rửa tội. Thánh Tông Đồ từng nói, xét xử người ngoài không phải là việc của tôi. Đối với những người gia nhân của đức tin thì khác, họ là những người mà Chúa Kitô qua phép rửa đã làm thành chi thể của Ngài. Thực vậy, theo ý Chúa, những người sau khi đã chịu phép rửa tội mà mắc tội thì không được thanh tẩy bằng một phép rửa mới, điều mà giáo hội công giáo không hề cho phép. Nhưng cũng như những người có tội phải trình diện trước mặt tòa án để được giải thoát nhờ phán quyết của các linh mục, không những một lần mà thôi, nhưng tất cả những lần họ thống hối tội lỗi và tìm đến với bí tích này. Ngoài ra, thành quả của bí tích thống hối khác với thành quả của bí tích rửa tội. Thực vậy, trong bí tích rửa tội chúng ta mặc lấy Chúa Kitô và trở nên một thụ tạo mới trong Ngài, được tha thứ tội lỗi một cách trọn vẹn và đầy đủ. Nhưng chúng ta không thể đạt tới sự mới mẻ và trọn vẹn đó với bí tích thống hối mà không có nhiều nước mắt và sự cố gắng từ phía chúng ta, như sự công thẳng của Chúa đòi hỏi. Vì thế, các thánh giáo phụ có lý mà gọi bí tích thống hối là một bí tích cực nhọc. Bí tích thống hối này dành cho những người sa ngã sau khi đã chịu phép rửa tội là điều cần thiết cho ơn cứu độ, giống như bí tích rửa tội cần thiết đối với những người chưa được tái sinh.
Từ những lời xác quyết trên đây, công đồng chung Trento đề ra ba quy luật. Thứ nhất, ai nói rằng trong giáo hội công giáo, thống hối không thực sự là một bí tích đúng nghĩa do Đức Kitô Chúa chúng ta thiết lập để hòa giải với Thiên Chúa các tín hữu sa ngã sau khi chịu phép rửa tội, thì người ấy sẽ bị tuyệt thông. Thứ hai, ai lẫn lộn các bí tích và nói rằng bí tích rửa tội cũng là bí tích thống hối, như thể hai bí tích không khác biệt nhau, và vì thế người ta không thể có lý mà gọi bí tích thống hối là tấm ván thứ hai để được cứu thoát sau khi đắm tàu, thì họ sẽ bị tuyệt thông. Thứ ba, ai nói rằng những lời của Chúa cứu thế, các con hãy lãnh nhận Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì tội họ được tha, các con cầm buộc ai thì tội họ bị cầm buộc, không được hiểu về quyền tha thứ và cầm buộc tội lỗi trong bí tích thống hối như giáo hội đã luôn hiểu và tuyên dạy ngay từ đầu, nhưng lại bóp méo ý nghĩa của những lời ấy để chống lại việc thiết lập bí tích này và chỉ nói về việc rao giảng tin mừng, thì họ sẽ bị tuyệt thông. Theo những lời tuyên bố trên đây của công đồng chung Trento, có một bí tích thống hối khác biệt với bí tích rửa tội. Luận đề do phong trào Duy Tân chủ trương cho rằng giáo hội sơ khai không biết có bí tích thống hối đã bị giáo hội bác bỏ trong sắc lệnh Lamentabili ngày 8 tháng 7 năm 1907. Từ lâu trước công đồng chung Trento, giáo hội cũng đã bày tỏ xác tín về bí tích thống hối. Hồi thế kỷ thứ ba, trong cuộc bách hại của Hoàng đế Decio dưới thời Thánh Cipriano và Cornelio khoảng năm 251, giáo hội đã ban phép hòa giải cho những người chối đạo nhưng sau đó ăn năn hối cải. Việc ban ơn tha thứ này đã bị giáo sĩ Novatian phản đối và ly giáo. Ngoài ra, hồi thế kỷ 13, giáo hội cũng lên án bè rối Albigeois bên Pháp và lạc giáo Vaudois chối bỏ bí tích thống hối.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, chiều hôm qua 12 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc đại hội lần thứ 20 của tổ chức Caritas quốc tế. La Habana, Hội đồng Giám mục Cuba thông báo Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm nước này từ ngày 19 đến 22 tháng 9 năm nay. Assisi, Tổng tu nghị dòng anh em hèn mọn Francisco sẽ khai diễn vào Chủ nhật 17 tháng 5 tới đây tại Assisi với sự tham dự của khoảng 150 bề trên và các đại biểu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Mẹ Fatima, mẹ nỉ non bao lần, tội gian trần để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết, xa gì dầu nguy biển thề chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió, con lo gì, con lo gì. Chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi mẹ ơi. Lạy mẹ Fatima, mẹ nghĩ non bao lần, tội gian trần cho trái tim mẹ.